Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Thứ sáu, tuần 4 mùa phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương 14, từ câu 1 đến câu 6. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở. Nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy. Để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi. Ông Tô-ma nói với Đức Giê-xu, Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao biết được đường? Đức Giê-xu đáp, Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đạo, đường, sự thật, sự sống là ba điều quan trọng căn cốt đối với cuộc đời của bất kỳ ai. Tuy nhiên, trong lịch sử các tôn giáo bắt nguồn từ Đông Phương, chưa ai dám tự nhận mình là con đường, là chân lý và là sự sống. Trong đoạn tin mừng hôm nay, Đức Giêsu đã nói với Tô-ma, Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Đối với người Do Thái, ba điều này lại càng quan trọng hơn, bởi vì Cựu Ước nhiều lần đề cập đến ba khái niệm này. Trước hết là khái niệm con đường. Chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy khái niệm này trong sách Đệ Nhị Luật, sách Ngôn Sứ Isaiah hay sách Thánh Vịnh. Chẳng hạn, Vịnh Gia cầu nguyện rằng, Xin dạy con đường nẻo Ngài, lạy Chúa, dẫn con đi trên lối phẳng phiu. Hay, lạy Chúa đường nẻo Ngài xin dạy cho con biết, lối đi của Ngài xin chỉ bảo con. Và giờ đây, Đức Giêsu tuyên bố, Thầy là con đường. Đức Giêsu không chỉ đưa ra những lời khuyên dạy, hướng dẫn mà thôi, nhưng người còn nắm tay và dẫn chúng ta đi. Không phải người chỉ cho chúng ta một con đường nào khác, nhưng chính người là con đường mà chúng ta phải tiến bước để đến cùng Chúa Cha. Kế đến là khái niệm chân lý. Sách Thánh Vịnh nhiều lần đề cập đến khái niệm này. Chẳng hạn, Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài và bảo ban dạy dỗ. Vâng, con hằng nghĩ tới tình thương của Chúa và sống theo chân lý của Ngài. Đường chân lý này con đã chọn. Nhiều người có thể nói về chân lý hay giảng dạy chân lý. Tuy nhiên, sống chân lý thì quan trọng hơn, nhất là đối với chân lý đạo đức. Một người không sống được với ai, không có tương quan với hàng xóm láng giềng, mà nói về tình huynh đệ thì mấy ai nghe? Hay một tu sĩ giảng về đức khó nghèo, trong khi sống xa hoa, sang trọng, phung phí, thì chỉ làm trò cười cho người khác mà thôi. hay một người ham tiền keo kiệt, luôn câu có khó chịu, thì làm sao có thể nói về tình thương, về lòng quảng đại? Chân lý đạo đức không chỉ được truyền đạt bằng lời nói, nhưng còn bằng cả gương sống. Ai cũng có thể nói chân lý, nhưng chỉ Đức Giêsu mới dám quả quyết, Thầy là sự thật. Không phải Đức Giêsu đã giác ngộ toàn bộ chân lý, nhưng chính Người là hiện thân của chân lý. Và cuối cùng là sự sống. Tác giả sách Châm Ngôn chỉ cho biết con đường dẫn tới sự sống như sau. Huấn lệnh là ngọn đèn, lời dạy dỗ là ánh sáng, và lời quở trách, bảo ban là đường dẫn tới sự sống. Hay như Vịnh Gia nói, Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống, trước thánh nhang, ôi vui sướng tràn trề, ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi. Sự sống là điều con người luôn bảo vệ và trân quý. Người ta tìm mọi cách để giữ gìn sự sống của mình. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là sự sống tạm bợ thoáng qua. Thánh Vịnh có đoạn như vậy. Kiếp phù sinh tháng ngày vắng vội, tươi thắm như cỏ nội hoa đồng, một cơn gió thoảng là xong, chốn xưa mình ở cũng không biết mình. May thay, sự phục sinh của Đức Kitô mở ra cho chúng ta một đời sống mới, đời sống vĩnh hằng trong Thiên Chúa. Và chỉ sự sống ấy mới khỏa lấp nỗi khát mong của con người chúng ta. Như Thánh Augustino đã từng thốt lên. Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên chúng con cho Chúa, nên lòng chúng con khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Thầy biết rõ mọi sự. Thầy biết chúng con yêu mến Thầy. Xin hướng dẫn chúng con đi trên con đường của Thầy. Con đường tình yêu, con đường chân lý, con đường đưa đến sự sống của Thầy và hạnh phúc với Thầy. Amen.
Chúa là con đường cho con bước lên, là anh hùng xua tan bóng đêm, là sức sống trong khi đau khổ. Sống từng ngày có Chúa dìu đầy. Chúa là mối tình con dâng trái tim, là bóng hình con luôn vững tin, là bóng mát cho con an nghỉ. Sống một đời cùng Người con đi.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Chủ tịch Ngoại vụ Chính thống Nga thăm tòa thánh. Sáng ngày 2 tháng 5 vừa qua, Đức Tổng giám mục Anthony của giáo phận Volokolamsk, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phụ Chính thống Nga, đã gặp Tổng trưởng của các giáo hội Công giáo Đông Phương, Đức Tổng giám mục Claudio Gugliarotti tại Vatican. Sau khi chiến tranh bùng nổ giữa Nga và Ukraine, Đức Tổng giám mục Anthony được bổ nhiệm thay thế Đức Tổng giám mục Hilarion, người đã được Đức Thánh cha Francisco gặp riêng 20 phút tại Tòa sứ thần Tòa Thánh ở Budapest hôm 29 tháng 4 vừa qua, trong cuộc tông du của ngài tại Hungary, và được nhắc đến với lòng ca ngợi trong cuộc họp báo trên máy bay khi Đức Thánh cha trở về Roma. Trên trang mạng của Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow có đăng tin cuộc gặp gỡ của Đức Tổng giám mục Anthony với Đức Tổng giám mục Gugliarotti và viết: với sự chúc lành của Đức Thượng phụ Kirill, giáo chủ Chính thống Moscow và toàn nước Nga, ngày 1 tháng 5, Đức Tổng giám mục Anthony đã thực hiện cuộc viếng thăm ngắn tại Ý và đã chúc mừng Đức Tổng giám mục Gugliarotti vì đã được bổ nhiệm vào chức vụ tại giáo triều Roma hồi tháng 11 năm ngoái, năm 2022, và nhắc đến bao nhiêu năm phục vụ của Đức Tổng giám mục khi còn làm sứ thần tòa thánh tại miền Cáucaso, Belarus và Ukraine. Trong cuộc viếng thăm, có thảo luận về một loạt các vấn đề liên quan tới hai bên. Cuối cuộc gặp gỡ, hai bên đã trao đổi quà tặng với nhau. Đức Tổng giám mục Anthony đã gặp và chào Đức Thánh cha vào cuối buổi tiếp kiến chung thứ tư ngày 3 tháng 5 vừa qua.
Tin Budapest, Hungary. Đức Tổng giám mục Hilarion nói rằng: tôi không nói với Đức Thánh cha về chính trị. Đức Tổng giám mục Hilarion, giám mục đặc trách các tín hữu chính thống Nga tại Hungary, cho biết: trong cuộc hội kiến với Đức Giáo hoàng Francisco, chúng tôi không hề nói chuyện về vấn đề chính trị hoặc hiệp định bí mật nào. Đức Tổng giám mục Hilarion, nguyên là Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ và Thượng vụ Chính thống Moscow, và trong tư cách này, ngài đã nhiều lần gặp Đức Thánh cha Francisco tại Vatican. Sau khi chiến tranh bùng nổ giữa Nga và Ukraine, Đức Tổng giám mục Hilarion bị Tòa Thượng vụ Chính thống Nga phiên chuyển sang Hungary. Hôm thứ Bảy, ngày 29 tháng 4 vừa qua, trong cuộc viếng thăm tại Budapest, Hungary, Đức Thánh cha đã tiếp kiến và nói chuyện riêng với Đức Tổng giám mục Hilarion trong 20 phút tại Tòa sứ thần Tòa Thánh ở thủ đô của Hungary. Trong cuộc phỏng vấn dành cho giới báo chí trên máy bay, chiều 30 tháng 4 vừa qua, trên đường trở về Roma, Đức Thánh cha cho biết đang có một sứ vụ của Tòa Thánh được tiến hành để góp phần mang lại hòa bình trong cuộc chiến hiện nay giữa Nga và Ukraine. Một số ký giả báo chí cho rằng có thể Đức Thánh cha và Đức Tổng giám mục Hilarion đã trao đổi với nhau về giải pháp cho chiến tranh giữa Nga và Ukraine hiện nay. Nhưng hôm 1 tháng 5 vừa qua, Đức Tổng giám mục Hilarion đã công bố một video dài 9 phút bác bỏ tin đồn của giới báo chí và nói rằng: trên báo chí xuất hiện một số tin đồn cho rằng tôi đã gặp Đức Giáo hoàng Francisco để cho ngài những thông tin hoặc đạt tới một vài hiệp định bí mật hoặc những mục tiêu chính trị. Tôi trả lời cho những ai quan tâm rằng cuộc gặp gỡ ở tòa sứ thần không hề có gì liên quan đến quan hệ song phương giữa giáo hội Công giáo và giáo hội chính thống Nga. Không có cuộc thảo luận nào về vấn đề chính trị. Cuộc gặp gỡ có tính cách cá nhân giữa hai người bạn cũ. Đức Tổng giám mục Hilarion giải thích: tình bạn của chúng tôi đã có từ hơn 10 năm khi Đức Francisco được bầu làm giáo hoàng hồi tháng 3 năm 2013. Tôi là đại diện của giáo hội chính thống Nga tham dự lễ nhậm chức của ngài. Ngay hôm sau lễ, chúng tôi đã nói chuyện riêng khoảng một giờ đồng hồ. Đó là vị giáo hoàng thứ ba mà tôi gặp trong đời, một lần với Đức Giáo hoàng Gioan Paolo thứ hai và 4 lần với Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16. Trong trường hợp Đức Giáo hoàng Francisco, tôi khám phá thấy ngài có một sự chuẩn bị tốt trong lĩnh vực quan hệ song phương. Về phần Đức Thánh cha Francisco, trong cuộc họp báo trên máy bay, ngài cũng kể lại cuộc gặp gỡ với Đức Tổng giám mục Hilarion tại Tòa sứ thần Tòa Thánh ở Budapest và nói rằng: Đức Tổng giám mục Hilarion là một người mà tôi rất tôn trọng. chúng tôi vẫn luôn có một tương quan tốt đẹp. Và Đức Tổng Giám mục đã có nhã ý đến tìm tôi và đã tham dự thánh lễ sáng Chủ nhật 30 tháng 4 tại Budapest, và tôi cũng thấy Đức Tổng Giám mục ở phi trường này. Đức Tổng Giám mục Hilarion là một người thông minh, là người có thể đối thoại. Tương quan này là điều cần duy trì, vì nếu chúng ta nói về đại thiết, chúng ta phải giơ tay với tất cả và cũng phải bắt tay nữa.
Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, Linh mục Đoàn Sài Gòn tỉnh tâm tháng 5. Buổi tỉnh tâm tháng 5 năm 2023 dành cho Linh mục Đoàn Tổng giáo phận Sài Gòn đã diễn ra vào sáng thứ Ba, ngày 2 tháng 5 năm 2023 tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận. Tham dự buổi tĩnh tâm có Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng, Đức giám mục phụ tá Giuse Bùi Công Trác, Đức giám mục tân cử Phêrô Kiều Công Tùng, cha tổng đại diện Ignacio và hơn 300 linh mục của Tổng giáo phận. Đúng 8 giờ, các linh mục đã vào nhà nguyện cổ để lần hạt mưng cui chung với nhau, rồi cùng nhau lắng nghe Đức Tổng giám mục Giuse giảng về đề tài linh mục cầu nguyện với lời Chúa. Đức Tổng đã khởi sự bài giảng với câu chuyện về một cựu linh mục cũng là một nhà thần học thông thái, viết rất nhiều sách thiêng liêng bổ ích, khuyên người khác cầu nguyện, nhưng chính bản thân lại thiếu cầu nguyện, cuối cùng đã hoàn tục. Rồi Đức Tổng cho rằng, dù linh mục và cộng đoàn dân Chúa ở Việt Nam đã nỗ lực làm rất nhiều việc mục vụ, nhưng tỷ lệ người Công giáo Việt Nam vẫn không tăng lên, chính là vì thiếu cầu nguyện. Thiếu cầu nguyện thì việc truyền giáo không thể có hiệu quả được. Trong mỗi ngày sống, linh mục cần có những giờ chỉ dành riêng để cầu nguyện và sống tương giao thân tình với Chúa mà thôi, không làm gì khác. Linh mục cũng cần say mê lời Chúa để có những sáng kiến đặc biệt giúp các tín hữu hăng hái đọc và suy niệm lời Chúa. Sau khi suy niệm, cầu nguyện, xưng tội, chầu thánh thể và đọc phục vụ giờ kinh trưa với nhau, các linh mục đã vào trong hội trường lớn để nghe lời từ giả của Đức giám mục tân cử Phêrô Kiều Công Tùng và lắng nghe Đức Tổng Giuse thông báo về những sự mới của Tổng giáo phận. Đức Tổng đặc biệt nhắn nhủ các linh mục cần thận trọng, nhưng cũng biết thông cảm nhiều hơn với giáo dân trong những thủ tục hung phối, cần bén nhạy với tình hình giáo xứ, luôn tìm hiểu phản ứng của giáo dân với trái tim của một người cha nhân từ, luôn biết làm chứng cho tình yêu của tin mừng và tạo được sự bình an trong giáo xứ, chứ không đối đầu với giáo dân. Đức Tổng cũng mong các linh mục đón nhận và thực thi các thông báo chung cách nhiệt thành hơn. Buổi tĩnh tâm đã kết thúc vào lúc 13 giờ sau bữa cơm trưa thân ái của Linh mục Đoàn Tổng giáo phận.
Tin viên Áo Quốc. Tổng thư ký Bộ Loan báo tin mừng cảnh giác nguy cơ lì giáo. Tân Tổng thư ký Bộ Loan báo tin mừng Đức Tổng giám mục Fortunatus Machuku cảnh giác về nguy cơ ly giáo nơi các nước nói tiếng Đức. Đức Tổng giám mục Machuku, người Nigeria, năm nay 63 tuổi, phục vụ trong ngành ngoại giao tòa thánh từ 29 năm nay tại nhiều nhiệm sở. Ngài tốt nghiệp cử nhân kinh thánh trước khi đậu thêm tiến sĩ thần học tín lý và giáo luật tại hai đại học giáo hoàng ở Roma. Đức Tổng giám mục từng là quan sát viên thường trực của tòa thánh tại các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, từ gần 2 năm nay, và ngày 15 tháng 3 vừa qua đã được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm Tổng thư ký Bộ Loan báo tin mừng, kế nhiệm một vị phi châu khác và Đức Tổng giám mục Rotase Ruwamba, người Tanzania. Trong cuộc phỏng vấn dành cho cha Johannes Leisner, giám đốc báo Missio truyền giáo ở thành phố Innsbruck, bên Áo, hôm mùng 2 tháng 5 vừa qua, Đức Tổng giám mục Machuku nhận định rằng giáo hội hoàn vũ nghĩ khác và không cảm nghiệm về đức tin theo cách thức hiện nay ở các nước nói tiếng Đức. Đề cập đến các cuộc tranh luận hiện nay xung quanh tiến trình thượng hội đồng giám mục về hiệp hành, Đức Tổng giám mục Machuku nói rằng những cơ cấu và kế hoạch mục vụ không phải là điều quyết định, nhưng là sống chứng tá đức tin kỳ tổ. Âu Châu nên nhớ lại chứng tá của các cửa sai đầu tiên đã mang hồng âm đức tin đến quê hương Phi Châu của tôi. Đức Tổng giám mục Machuku kêu gọi Âu Châu hãy thay đổi cái nhìn của mình. Không phải có quá ít linh mục trong giáo hội, nhưng vấn đề là không có sự phân phối đúng đắn. Giáo hội cần học hỏi nơi giới kinh doanh về cách sử dụng các nhân viên chuyên nghiệp của mình. nhưng cần đào tạo các linh mục một cách thích hợp và chuẩn bị họ tương ứng cho công việc tại các nước và các dân tộc khác. Vì thế, giáo hội không cần phát minh những gì mới, nhưng là vun trồng những gì đã từng được chứng tỏ trong lịch sử giáo hội. Ông Châu trước đây đã mang đức tin tới Phi Châu, nhưng ngày nay ông Châu có thể đáp trả bằng một đức tin sinh động và trung thành. Đức tổng giám mục Noa Chuộc Cù cảnh giác nguy cơ ly giáo trong thế giới tiến đức do những vấn đề thần học được tranh luận ở Tây Phương. Tuy nhiên, trong lịch sử giáo hội, vẫn luôn có những người muốn ly khai cả khi họ ở phe đa số, nhưng sớm muộn gì họ cũng thấy rằng họ đã đi vào con đường sai lầm.
Tin Hồng Kông. Đức giám mục Hồng Kông giải thích về câu nói yêu nước của Ngài. Đức cha Stefano Chu Thủ Nhân, giám mục Hồng Kông, lên tiếng thanh minh về một câu nói của Ngài trong cuộc viếng thăm mới đây tại Bắc Kinh. Đức cha Chu Thủ Nhân, chồng tên, là giám mục công giáo đầu tiên của Hồng Kông, viếng thăm Bắc Kinh từ ngày 17 đến 21 tháng 4 vừa qua, theo lời mời của Đức cha Giuse Lý Sơn, giám mục sở tại, chủ tịch Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc. Trong ngày cuối cùng của chuyến viếng thăm, Đức giám mục Hồng Kông đã chủ sự thánh lễ ban sáng, trong đó Ngài xin các tín hữu hãy cầu xin Chúa Thánh Linh hướng dẫn để chúng ta có thể học cách yêu nước và đồng thời yêu giáo hội. Lời này được một ký giả tường thuật đã gây xôn xao trong dư luận tại Hồng Kông và những nơi khác. Một số cơ quan truyền thông giải thích lời Đức cha Chu là Ngài ủng hộ giáo hội được nhà nước Trung Quốc hỗ trợ. Trong lời thanh minh được báo Người Giám sát Chủ nhật số ra ngày 28 tháng 4 vừa qua, Đức cha Chu Thủ Nhân viết: "Lập trường của tôi đã được đón nhận với những cảm xúc khác nhau, trong đó có sự đau buồn, thất vọng và thậm chí cả sự phẫn nộ. Nhưng cũng có người bày tỏ sự ủng hộ từ sau khi tôi trở về Hồng Kông." Đức cha nhìn nhận rằng, yêu nước chúng ta là một giá trị nằm cốt được chính quyền Trung Quốc và Hồng Kông cổ võ. Đức cha cho biết giống như nhiều người, Ngài lớn lên tại thuộc địa Hồng Kông, trong đó tâm tình và căn tính quốc gia ít được chúng ta ý thức. Vì thế, biểu lộ lòng yêu nước của chúng ta không phải là điều đã đi vào huyết mạch của chúng ta. Cần phải có một sự cố ý nỗ lực để thay đổi tâm thức của chúng ta. Theo Đức cha, điều mà nhiều người ở Hồng Kông đã cảm nghiệm về mặt xã hội chính trị trong thập niên qua càng làm cho sự thay đổi trở nên khó khăn. Cả chính phủ Trung Quốc và Hồng Kông cần ý thức điều đó. Chúng ta cần Thánh Linh dạy chúng ta yêu nước và yêu giáo hội cách đồng thời. Đức cha Chu Thủ Nhân cũng nhấn mạnh rằng, yêu mến đất nước chúng ta là thành phần giáo huấn của giáo hội. Như Chúa Giêsu đã nói, hãy trả cho Caesar những gì thuộc về Caesar và trả cho Thiên Chúa những gì thuộc về Chúa. Hệ luận là cả hai lĩnh vực đều cần thiết và không loại trừ nhau đối với chúng ta là những công dân và Kitô hữu. Đức cha trích dẫn đoạn số 2249 của sách giáo lý của giáo hội công giáo dạy rằng nghĩa vụ của các công dân là yêu mến và phục vụ đất nước.
Mẹ là mẹ Thiên Chúa.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Trôi dậy giữa đêm dài cùng ánh sáng vượt tối tăm.
Thế nỗi sầu chán bằng niềm mến yêu hy vọng. Hãy cất nghi đan với lòng cậy tin kiên vững.
Sẽ đưa người vào cuộc sống cao thượng từ xa những thấp hèn. Người đã vui không từng ngày có thể xu. Nỗi buồn đau ngoài giữa tan sẽ không còn. Hạnh phúc cho tôi và hạnh phúc cho em, được cùng cho làm một thân tốt đẹp hơn.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, con người là một hữu thể luôn khao khát một cuộc sống hạnh phúc và tràn ngập niềm vui. Có người tìm niềm vui trong vinh hoa phú quý, chức quyền hay khoái lạc trần gian. Chúng ta thường bị ràng buộc và nô lệ bởi những niềm vui mau qua chóng tàn. Vậy đâu là niềm vui đích thực? Từ thời cựu ước, ngôn sứ Isaiah đã diễn tả rất sống động niềm vui của đoàn dân. Đó là ngày dân dân lũ lượt đưa nhau tới, nước nước giật dìu kéo nhau đi. Rằng đến đây ta cùng lên núi Đức Chúa, lên nhà Thiên Chúa của Gia-cóp, để người dạy ta biết lối của người và để ta bước theo đường người chỉ vẽ. Sự hiện diện của Đức Chúa làm nức lòng người, đem lại cảnh hòa bình thịnh vượng. Mọi chiến binh ngừng tay, họ lấy gươm đao đúc thành cuốc thành cày, dùng giáo mác rèn lên liềm lên hái. Niềm vui mong chờ Chúa được tiếp nối đến thời Tân Ước, sau khi Đức Giê-xu loan báo cho các môn đệ biết người sẽ chịu khổ hình, các ông tỏ ra hoang mang lo lắng. Đức Giê-xu liền trấn an các ông đừng sợ hãi, vì có đấng bảo trợ sẽ đến. Đức Giê-xu khuyên các ông hãy cầu xin Chúa Cha ban cho những ơn cần thiết để vượt qua cơn gian nan thử thách và tìm thấy niềm vui đích thực. Anh em mà xin Chúa Cha điều gì, người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy. Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn. Lời khẳng định của Đức Giê-xu là niềm an ủi lớn cho mỗi người chúng ta, cũng đang khao khát có được niềm vui trọn vẹn. Niềm vui của các ông đồ là một cảm nghiệm chân thực khi ở lại trong tình thương của Thầy Giê-xu, như người đã ở lại trong Chúa Cha và thi hành ý muốn của Cha. Ở lại là gắn kết, là lắng nghe và thấu hiểu. Ở lại để chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn. Ở lại trong Chúa cũng chính là sống tâm tình yêu thương phó thác. Muốn có được niềm vui đích thực, người Kitô hữu phải có cuộc gặp gỡ thân tình với Thiên Chúa và ở lại trong người. Lời Đức Giê-xu đã khẳng định, Chúa Cha yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của người. Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em, để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Chính Đức Giê-xu cũng đã rơi vào những giây phút lo sợ. Cuộc thương khó là nỗi ám ảnh nặng trĩu trong tâm hồn, nhưng Đức Giê-xu đã vượt qua tất cả, nhờ sức mạnh của Thánh Thần.
trong sự vâng phục thánh ý cha, trong tâm huấn niềm vui tin mừng. Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh với chúng ta về sự biến đổi mãnh liệt của các môn đệ sau biến cố Chúa Phục Sinh. Niềm vui của tin mừng là niềm vui lấp đầy đời sống cộng đồng của các môn đệ, là một niềm vui truyền giáo. 72 môn đệ đã cảm thấy vui mừng khi trở về từ sứ vụ truyền giáo. Chúa Giêsu đã cảm thấy điều ấy, người vui mừng trong Chúa Thánh Thần và chúc tụng Thiên Chúa vì đã mặc khải cho những người nghèo hèn và những người bé nhỏ. Đó là điều cảm thấy bởi những người đầu tiên trở lại, là những người đầy ngưỡng mộ khi nghe các tông đồ rao giảng vào ngày lễ ngũ tuần. Niềm vui này là một dấu chỉ cho thấy tin mừng được công bố và sinh hoa trái. Mỗi chúng ta cũng đang đối diện với những nỗi lo lắng. Hãy trao cho Chúa, Người sẽ giải thoát chúng ta và cho tận hưởng niềm vui linh thánh ngọt ngào. Niềm vui ấy không chỉ biểu hiện qua tiếng cười, nhưng còn âm vang trong những giọt nước mắt. Niềm vui của Chúa không dựa trên những thành công, nhưng trong cả những thất bại đớn đau. Để có được niềm vui trọn vẹn, chúng ta phải sống gắn kết mật thiết với Thiên Chúa, như cành nho gắn liền với cây nho. Lạy Chúa, chúng con cảm thấy cô đơn trống vắng mỗi khi sống xa Chúa. Xin cho chúng con được ở lại trong Chúa, để lãnh nhận niềm vui tuyệt tình của ơn cứu độ. Một khi có sự hiện diện của Chúa, tâm hồn chúng con có được sự bình an đích thực. Chúa đã chịu chết và phục sinh để đem lại cho nhân loại sự sống mới. Xin biến đổi chúng con thành những chứng nhân của tin mừng, hăng say ra đi đem tình thương và niềm vui của Chúa cho mọi người xung quanh. Amen.
Quay thân tình ở cùng với chiến cừu, tìa câu mới ngập mến thương.
Thương và đau đèn thành lưỡi cốt lưỡi liềm, cho dân muôn nơi thôi hận thù thôi chinh chiến.
Cho thế giới này cùng chào đón tin mừng, cùng chung sống thanh bình.
Ngày đã vui hơn từng ngày có thể tu, mọi buồn đau quay cho ta.
Cho em thấy lại tình yêu cứ thoát,
vì cho muôn đời dẫu lòng có thương người, chẳng để ai đó phải mất đi.
Tin thắm vào Chúa, tìm lại nỗi vui dễ dàng,
cho nhau yêu thương tháo bỏ rồi tình tiên tích,
về với gia đình và bao khắp neo đường, mình cùng vun đắp an bình. Đời đã vui hơn từng ngày có thêm. Mọi buồn đau, mọi sợ thương sẽ không còn. Hạnh phúc cho tôi và hạnh phúc cho em. Được cùng Chúa làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Đời đã vui hơn từng ngày có thể tu. Mọi buồn đau, mọi sợ thương sẽ không còn. Hạnh phúc cho tôi và hạnh phúc cho em. Được cùng Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.